Huyền Thiên, chương 509, tầng thứ 10, gocchuyenaudio.com. May mắn là, Lăng Hy cũng không có nhìn sắc mặt của Phong Linh Nhi mà nhẹ gật đầu với nàng, nói. Phong Linh Nhi, chúng ta đã sớm biết nhau, chỉ là ta bị đại sắc lang này cất giấu nên ngươi mới chưa thấy qua ta thôi, ta gọi là Lăng Hy. Ngươi là, Phong Linh Nhi có chút nghi hoặc hỏi thăm, ta là khí linh của Thanh Tịnh Lưu Ly Bình. À, Phong Linh Nhi có chút ngốc trệ, càng không nghĩ đến nàng có thể cảm thụ khí tức cường đại trên người Lăng Hy, hiển nhiên đã cùng một cảnh giới với Dương Thiên Lôi. Nhưng Phong Linh Nhi lại biết khí linh cường đại trong truyền thừa đạo khí của nàng cũng không hề yếu hơn Lăng Hy, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Thử nghĩ xem, khí linh có thể trợ giúp nàng luyện chế đạo khí, hơn nữa có thể dung nhập thời không pháp tắc vào đó có thể yếu sao? Đây tuyệt đối là tồn tại cường đại có thể khống chế thời không pháp tắc mới làm được. Đọc truyện kiếm hiệp, thế nhưng vì sao khí linh của nàng lại không thể ngưng thành chân thân? Hơn nữa, pháp bảo vô cùng cường đại kia của Dương Thiên Lôi, Phong Linh Nhi đã tiến vào đấy, đối với sự nhận thức của nàng với đạo khí thì pháp bảo kia tuyệt đối không chỉ là đạo khí đơn giản như vậy, rất có thể là một tồn tại siêu việt đạo khí, nhưng khí linh của nó sao chỉ mới là thần đạo lục cấp. Tốt rồi, Lăng Hy cũng muốn học thái cực vậy thì cứ cho các ngươi ở cùng một chỗ đi. Lăng muội muội, cởi quần áo đi, hắc hắc, gia hỏa vô sỉ Dương Thiên Lôi này dừng ở thân hình tuyệt mỹ của Lăng Hy, nói. Trong đầu kìm lòng không được nhớ lại tình cảnh lúc gặp Lăng Hy lần đầu tiên, cái thân hình hoàn mỹ kia, hoàn toàn xích lỏa. Không cần, ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi mù quáng như tỷ ngươi đâu. Đại sắc lang, Lăng Hy nói xong liền trực tiếp nhảy vào trong nước hồ đen kịt. Ách, Lăng Hy thật sự là phải cởi sạch quần áo, mới có thể cảm ứng rõ ràng hơn mà. Dương Thiên Lôi phiền muộn nói, lần này thật sự là oan uổng a. Tinh thần của chúng ta tương thông, ngươi chỉ cần cảm ứng ra những thể ngộ của mình ta liền tự nhiên biết rõ. Lăng Hy nói, được rồi, Dương Thiên Lôi nói xong phù phù một tiếng nhảy vào trong hồ tắm. Sư đệ, ngươi không cần phải cởi quần áo hả? Phong Linh Nhi, ngươi bị tên đại sắc lang này lừa rồi, còn không biết. Hắn cởi quần áo gì chứ? Hoàn toàn là đùa nghịch lưu manh thôi. Lăng Hy không lưu tình chút nào nói. Mặt mũi Phong Linh Nhi lập tức tràn đầy đỏ bừng, cô gái ngốc này trông thấy biểu lộ xấu hổ của Dương Thiên Lôi cuối cùng cũng minh bạch ra hòa hèn mọn bỉ ổi Dương Thiên Lôi này không yên lòng rồi. May mắn là lúc trước Phong Linh Nhi đã biến nước ao thành hắc sắc, cũng may là Dương Thiên Lôi không kiên trì, bằng không thì. Phong Linh Nhi cảm thấy, bản thân mình rất có thể đã bị tên thần côn này lừa dối xem xét toàn bộ rồi. Dương Thiên Lôi căn bản không nghĩ đến Lăng Hy sẽ nói toạt ra như vậy, cho nên chỉ có thể xấu hổ mà truyền thụ hết cho Lăng Hy, sau khi vứt lại một câu các ngươi tự tu luyện đi, liền thoáng một phát nhảy ra khỏi phòng tắm, trực tiếp tiến vào phòng tu luyện. Bất quá, sau khi tiến vào phòng tu luyện, trên mặt Dương Thiên Lôi hiện lên một tia thần sắc đắc chi, trận đấu nhẫn tâm và sự bực bội của Lăng Hy hiển nhiên lấy sự thắng lợi cuối cùng của hắn mà chấm dứt. Rất rõ ràng, Lăng Hy tuy rằng khắp nơi không để cho hắn mặt mũi, nhưng cũng đã thỏa hiệp rồi. Hơn nữa giờ cũng không tức giận, rất nhanh, Dương Thiên Lôi, gocchuyenaudio.com, liền sáp nhập tâm thần vào tu luyện, chiến đấu liên tục mấy ngày, hơn nữa chiến đấu còn ngày càng trở nên kịch liệt, vô luận cường giả hay kẻ yếu tên biến thái này cũng có thể học được trên người đối thủ chút gì đấy, hơn nữa Dương Thiên Lôi ẩn ẩn cảm thấy, nếu như lại có thêm mấy trận chiến đấu oanh oanh liệt liệt nữa thì hắn rất có thể chính thức cảm nhận được sự ảo diệu của thần đạo lục cấp đỉnh phong chi cảnh bằng chính sự lịch lãm cảm ngộ của mình, bước vào thần đạo thất cấp vũ không cảnh. Chiến đấu hôm nay, không hề nghi ngờ tiền lời kiếm được trên người võ tinh hồn là lớn nhất. 900.000 sinh hồn, hơn nữa còn là sinh hồn còn cường đại hơn vô số lần sinh hồn hắn đoạt được khi chiến đấu với hai ả yêu nữ trước đó, dĩ nhiên bị Thanh Tịnh Lưu Ly Bình hấp thu hoàn toàn, hơn nữa dùng lục tự chân ngôn siêu độ, ngưng tụ thành hạo nhiên chính khí và năng lượng thần bí, cảnh giới đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, càng quan trọng hơn là, Dương Thiên Lôi cũng từ trên người võ tinh hồn học được làm sao để sử dụng loại năng lượng này. Dương Thiên Lôi không biết là sau khi hắn tiến vào phòng tu luyện, Lăng Hy và Phong Linh Nhi cũng không bắt đầu tu luyện mà là trò chuyện luyên thuyên với nhau. Nội dung nói chuyện thình lình lại là bí mật mà Dương Thiên Lôi muốn biết nhưng Phong Linh Nhi lại hết sức che giấu. Bất quá, dù là Lăng Hy thì Phong Linh Nhi vẫn không nói rõ nguyên nhân, chỉ là xác nhận tin tức Lăng Hy lấy được từ trên người hai thiếu nữ Nga tộc đó chính là Dương Thiên Lôi sở dĩ muốn tăng lên tu vi của các nàng, là vì muốn để các nàng hoàn thành một nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là gì, Lăng Hy tự nhiên đã suy đoán được. Ngày hôm sau tầng thứ 6, chỉ có 16 lôi đài. Vì không có nhiệm vụ khiêu chiến nên đệ tử của ngũ đại gia tộc và Dương Thiên Lôi nhau nhau lựa chọn một cái lôi đài, liền bắt đầu chiến đấu. Khiếu chiến vòng thứ 5, danh khí của Dương Thiên Lôi có thể nói là đã được khai hỏa chính thức, người khiêu chiến chạy theo như vịt, người vây xem lại càng vượt quá người ở lôi đài của đệ tử ngũ đại gia tộc. Bởi vì chiến kỹ và thần thông mà Dương Thiên Lôi thể hiện ra 5 ngày nay, đã chính thức hấp dẫn tu luyện giả từng xem qua trận chiến của hắn. Hơn nữa chiến đấu với Dương Thiên Lôi không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng nào, nhưng những thứ thu hoạch được lại lớn hơn nhiều. Bởi vì Dương Thiên Lôi có thể thi triển ra chiến kỹ và thần thông tương tự bất kỳ đối thủ nào, hơn nữa, mỗi một lần, hắn tựa hồ cũng không vội đánh bại đối thủ, mà lại để cho đối thủ phát huy vô cùng tinh tế, nhẹ nhàng lâm ly vui sướng. Tổn thất duy nhất đó chính là trả giá 80% tài sản, bất quá từ lúc bắt đầu đến giờ, vô luận tu luyện giả đưa bao nhiêu thì bà quản gia Phong Linh Nhi thay Dương Thiên Lôi thu tiền cũng không truy tra rõ ràng. Hoàn toàn là dựa vào sự tự giác của tu luyện giả. Cũng có một số ít tuyển thủ tham tài tự phụ chọn Dương Thiên Lôi làm mục tiêu. Bởi vì thực lực mà Dương Thiên Lôi thể hiện ra dù sao vẫn yếu hơn một chút so với bọn người đệ tử của ngũ đại gia tộc như Kỳ Tiêu Lam, Mạnh Phàm Huy, Mạnh Phàm Quang. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi đã giành được thắng lợi liên tục 50 chàng, mặc dù bản thân một nghèo hai trắng thì tài phú của hắn cũng đã tích lũy đến một con số kinh người rồi. Những nguyên nhân này đưa đến việc người khiêu chiến Dương Thiên Lôi đông đúc không chịu nổi. Góc truyện audio.com, mà người khiêu chiến ở những lôi đài khác tương đối ít hơn một chút. Chiến đấu suốt 3 canh giờ, Dương Thiên Lôi lại lần nữa thắng lợi. Đạt được tư cách tấn cấp tầng 7, đệ tử của ngũ đại gia tộc giờ đã không còn sự khiêu chiến của người trợ quyền nên cũng đều thuận lợi tấn cấp. Bọn người Mạnh Phàm Quang thấy võ tinh hồn bị Dương Thiên Lôi bức đến phải tự hủy nhục thân, đương nhiên là hận không thể đào thải Dương Thiên Lôi ngay lập tức nhưng lại bị Khương Nhất Lang ngăn cản. Kẻ đa mưu Khương Nhất Lang, sau khi thất bại thì cơ bản mỗi lần đều đứng dưới lôi đài của Dương Thiên Lôi mà quan sát. Hắn càng ngày càng phát hiện ra Dương Thiên Lôi thâm bất khả trắc. Tuy rằng biểu hiện của Dương Thiên Lôi nhìn như thường thường, nhưng Khương Nhất Lang dù sao cũng có danh xưng là kẻ đa mưu, nhìn nhận vấn đề đương nhiên không đơn giản như mọi người rồi. Tình huống hắn lo lắng nhất là, mọi người khiêu chiến Dương Thiên Lôi không thành, ngược lại còn bị Dương Thiên Lôi đào thải, vậy thì đến lúc chính thức quyết chiến, đối với Mạnh gia và Long gia tương đối bất lợi. Cho nên, tạm thời ngũ đại gia tộc và Dương Thiên Lôi, đều bình an vô sự. Mặc dù dưới tình huống ở tầng thứ 7, chỉ có 8 cái lôi đài, tầng thứ 8, chỉ có 4 lôi đài, cùng với tầng thứ 9 chỉ có 2 lôi đài thì đệ tử của ngũ đại gia tộc nếu không muốn đụng độ nhau sớm thì cũng không xảy ra vấn đề gì cả. Hơn nữa, toàn bộ đều thuận lợi tấn cấp đến tầng thứ 10. Tầng thứ 10 chỉ có một cái lôi đài, cũng là lôi đài cao cấp nhất ở tinh cầu số 1 của hỗn loạn tinh vực. Đã đến tầng thứ 10, tầng cuối cùng, cũng là tầng cường đại nhất. Lúc Kỳ Tiêu Lam, Trần Thiến, Triệu Nguyên, Trần Cường cùng với Dương Thiên Lôi đã giành được tư cách khiêu chiến tầng 10, đêm đó tất cả mọi người lại tu tập đến phòng Kỳ Tiêu Lam, mưu đồ bí mật trọn vẹn một canh giờ thương lượng tình huống có thể xuất hiện trong chiến đấu ngày mai cùng với đối sách, kể cả đối phương ai lên sân khấu, ai tới khiêu chiến, đều phân tích kỹ càng tuyệt học và năng lực riêng của mỗi người bất quá, lúc Kỳ Tiêu Lam an bài Dương Thiên Lôi khi bất kỳ người nào trong hai người Mạnh Phàm Hỏa Mạnh Phàm Băng lên sân khấu thì liền để cho Dương Thiên Lôi lên khiêu chiến thì Dương Thiên Lôi lại nói ra một câu khiến tất cả mọi người có chút khiếp sợ. Ta không nên xuất hiện sớm. Dương huynh đệ, ngươi, Kỳ huynh, ngươi hãy nghe ta nói hết. Thứ nhất ta muốn khiêu chiến một đối thủ có thể chính thức uy hiếp được cả. Hai người Mạnh Phàm Hỏa, Mạnh Phàm Băng ta cảm thấy chiến thắng bọn hắn có lẽ không có vấn đề gì. Thứ hai, bọn hắn chiến đấu nhiều chàng như vậy vì sao vẫn một mực không có người tới khiêu chiến ta? Tùy ý để ta tấn cấp, có một nguyên nhân là bọn hắn căn bản khinh thường để ý tới ta, nhưng hiển nhiên không phải. Ta không tin ta đã đào thải nhiều người của bọn hắn như vậy, bọn hắn còn cảm thấy ta không có gì quan trọng. Vậy thì chỉ có thể là nguyên nhân khác, bọn hắn lo lắng sẽ mất thêm người vào tay ta. Từ đó ảnh hưởng đến thực lực chỉnh thể của bọn hắn trong trận đấu cuối cùng này. Như vậy, các ngươi ngẫm lại đi, nếu như ngay từ đầu ta đã xuất hiện, mà lại chiến thắng Mạnh Phàm Hỏa hoặc là Mạnh Phàm Băng thì, bọn hắn sẽ làm thế nào? Khả năng lớn nhất là mặc kệ ta tùy ý để ta thắng cả 10 chàng. Nếu vậy thì ta không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Góc truyện audio.com, cả, cho nên Kỳ huynh ta cảm thấy ta có lẽ nên xuất hiện sau. Hơn nữa ta có nắm chắc, ta đồng ý thuyết pháp của Dương Công. Dương huynh đệ, Trần Thiến nhìn ánh mắt tự tin của Dương Thiên Lôi, nàng là người đứng lên đầu tiên tỏ vẻ ủng hộ Dương Thiên Lôi. Bất quá, nha đầu kia thiếu chút nữa đã không kiềm được ở trước mặt mọi người kêu lên 3 chữ Dương công công. Kỳ huynh ta cũng cảm thấy Dương lão đệ nói rất có đạo lý. Hơn nữa, hắc hắc không dối gạt các ngươi, ta tin tưởng thực lực của Dương lão đệ tuyệt sẽ không khiến các ngươi thất vọng. Kim Chính Thái cũng nói, rất nhanh, Kỳ Tiêu Vân, Trần Đình và những người đã biết Dương Thiên Lôi tương đối lâu, đều nhao nhao biểu thị ủng hộ. Được rồi, vậy Dương huynh đệ tự ngươi nắm chắc thời cơ ra tay đi. Mọi người thảo luận xong, liền từng người trở về phòng của mình chuẩn bị chiến đấu. Không giống khẩn trương như bọn người Kỳ Tiêu Lam, Dương Thiên Lôi ngoại trừ có chút hưng phấn cũng không có cảm giác gì cả, sau khi lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Phong Linh Nhi trở lại phòng, liền bắt đầu chỉ đạo Lăng Hy và Phong Linh Nhi tu luyện thái cực. Không thể không nói, Lăng Hy có thể tâm thần tương thông với Dương Thiên Lôi, tốc độ tiến cảnh hơn xa so với Phong Linh Nhi, đương nhiên, quan trọng nhất là cảnh giới bản thân của Lăng Hy cũng cao hơn Phong Linh Nhi 2 cấp bậc, vô luận là năng lực lĩnh ngộ hay là thần niệm đều cường đại hơn nhiều so với Phong Linh Nhi. Đêm nay, lúc Dương Thiên Lôi kiểm nghiệm tiến cảnh tu luyện của hai người, Lăng Hy đã có thể khai mở nước, bất quá khe hở so với cỏ tranh chỉ lớn hơn một chút mà lại có hiện tượng nước sóng dập dìu. Phong Linh Nhi cũng có thể tách nước sóng ra, bất quá. Bi kịch chính là khe hở được tách ra thật sự quá lớn, hơn nữa. Dưới tình huống không cẩn thận, bởi vì dẫn phát chấn động khá lớn, nên đã kích nổi lên vô số hắc sắc thủy hoa, vì vậy bi kịch bắt đầu, thân thể mềm mại trần trụi của Phong Linh Nhi vậy mà lại lộ ra khỏi mặt nước trong tích tắc. Loại tràng cảnh đặc sắc này, Dương Thiên Lôi vô sỉ há có thể bỏ qua. Vì vậy, lúc Phong Linh Nhi che thân thể lại trong tiếng hét chói tai, Dương Thiên Lôi phát ra tiếng cười rất cao minh và hèn mọn bỉ ổi, mà ngay cả Lăng Hy cũng buồn cười nhìn cô gái ngốc Phong Linh Nhi này, phát ra tiếng cười duyên khanh khách. Bất quá, Lăng Hy mới cười đáp một nửa, liền im bặt lại, bởi vì Dương Thiên Lôi vô sỉ vậy mà lại học theo bộ dạng của Phong Linh Nhi, nhẹ nhàng vỗ nước hồ trước người Lăng Hy một cái, hất chung mặt của Lăng Hy còn không nói, ngay cả thân thể của nàng cũng bạo lộ ra khỏi mặt nước, cho dù nàng mặc đạo bào, nhưng thân thể lại ướt sũng, quần áo dính sát vào người, kỳ thật so với Phong Linh Nhi trần trụi cũng không khá hơn chút nào. Cách chương